Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Anh Vũ, Minh Phương, Thụy My và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2025. Nga và Mỹ bắt đầu đối thoại cấp cao tại Riyadh, cùng lúc Tổng thống Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tới Ả Rập Xê Út, nhưng loại trừ khả năng tiếp xúc với phái đoàn Nga và Mỹ. Tại cuộc họp khẩn cấp về Ukraine, các nước châu Âu bị chia rẽ và vẫn trông mong vào Hoa Kỳ. Việt Nam dự kiến sử dụng Starlink của Elon Musk để đối phó với đe dọa thuế từ Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Trump bắt tay Putin thay đổi trật tự thế giới có lợi cho Mỹ. Theo dòng thời sự, bộ hiệu quả chính phủ và những hậu quả đối với chính phủ Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, phái đoàn cao cấp của Nga và Mỹ do các ngoại trưởng dẫn đầu vào ngày hôm nay 18 tháng 2 bắt đầu cuộc hội đàm nhằm khởi động lại quan hệ đã bị gián đoạn sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Sự kiện diễn ra trong mối quan tâm của Kiev và các nước châu Âu thì lo ngại sẽ có những thỏa thuận sau lưng họ về cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Cả Ukraine và châu Âu đều không được mời tham dự cuộc họp này. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên ở cấp bộ trưởng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cuộc họp là kết quả của cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Vladimir Putin vào tuần trước. Không có cái bắt tay nào trước ống kính máy quay, không có tuyên bố nào với báo chí. Cuộc họp bắt đầu trước 10 giờ 30 sáng giờ địa phương tại trung tâm hội nghị cung điện Riyadh. Trong bầu không khí được AP mô tả rõ ràng là rất căng thẳng. Ngồi quanh bàn họp, mọi người đều giữ nét mặt căng thẳng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngồi đối diện nhau. Tham gia cuộc hội đàm về phía Mỹ có cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Michael Vance và đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff. Phía Nga có Yuri Ushakov, cố vấn ngoại giao của Vladimir Putin. Đại diện nước tổ chức cuộc gặp Ả Rập Xê Út có ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia cũng tham dự phần đầu cuộc họp. Cả hai bên đều cố gắng giảm thiểu kỳ vọng, nhưng cuộc họp lần này đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục trong quan hệ Hoa Kỳ, điều mà các nước châu Âu đang lo sợ. Còn tại Nga, truyền thông chính thức rất chú ý theo dõi sự kiện. Moscow trông đợi vào nhiều điều khác, nhất là cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin. Cuộc hội đàm lần này ở Riyadh cũng là để chuẩn bị cho sự kiện trên đã được Tổng thống Mỹ tuyên bố rất sớm diễn ra. Tại Nga, từ hôm qua, người ta bắt đầu nói đến việc giảm nhẹ trừng phạt giả thuyết này về mặt chính thức không đặt ra trên bàn thảo luận tại Riyadh. Nhưng truyền thông Nga tin vào điều đó vì trong các cuộc hội đàm ở Ả Rập Xê Út có sự hiện diện của ông Kirill Dmitriev, lãnh đạo quỹ đầu tư nhà nước Nga. Hơn nữa, nhân vật này là người nổi tiếng được Vladimir Putin tin cậy.
Tổ chức đàm phán giữa Nga và Mỹ vào ngày hôm nay là một tiếng vang ngoại giao cho Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Riyadh, thông tin viên Joseph Clément giải thích.
Qu'est-ce que peut bien espérer l'Arabie Saoudite en s'impliquant dans le règlement d'un conflit qui ne la concerne pas directement?
Ả Rập Xê Út có thể hy vọng điều gì khi can dự vào việc giải quyết một cuộc xung đột mà chẳng có liên quan trực tiếp đến nước này? Đó chính là việc sau khi đã bắt tay hoàng tử Faisal, ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, hai ông Marco Rubio và Sergei Lavrov sẽ bắt đầu các vòng đàm phán, một cơ hội vàng để Vương quốc Ả Rập Xê Út có được một vai trò quan trọng, nhà trung gian hòa giải giữa hai nhà lãnh đạo mà nước này biết rõ. Ngay từ năm 2016, ông Donald Trump từng ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman, gọi tắt là MBS. Mọi người còn nhớ cảnh ông Putin bắt tay chào Hoàng Thái tử MBS trong khi cả hội nghị G20 được tổ chức ở Buenos Aires, Argentina, tìm cách tránh né Hoàng Thái tử sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Tuy nhiên, mong muốn này của nền ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng có những hạn chế. Trên hồ sơ giải Gaza, Ả Rập Xê Út kiên quyết từ chối việc di dời người Palestine sang Ai Cập hay Jordani, bất chấp mong muốn của Tổng thống Mỹ. Nhưng Ả Rập Xê Út giờ không còn sợ sự chống đối, lợi ích nằm ở chỗ khác. Dù các cuộc thương thuyết về Ukraine có thất bại hay không, người ta sẽ luôn nhớ rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra tại Ả Rập Xê Út.
Joseph Clément, Riyadh, RFI.
Không được mời dự cuộc hội đàm Nga và Mỹ tại Ả Rập Xê Út vào ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky có mặt tại Ankara để gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trước khi tới Riyadh vào ngày mai. Kiev tuyên bố Tổng thống Zelensky không tiếp xúc với phái đoàn Nga và Mỹ tại Ả Rập Xê Út.
Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong một thông cáo xác nhận ông Recep Tayyip Erdogan có cuộc hội đàm ngày hôm nay để đề cập đến cách thức làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Cuộc gặp cũng nhằm trao đổi về những biến chuyển mới đây trong hồ sơ Ukraine, nhất là vào lúc các quan chức cao cấp Mỹ-Nga đang gặp nhau tại Ả Rập Xê Út và có thể đề cập đến cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ngày mai, Tổng thống Ukraine tiếp tục vòng cung du tới Ả Rập Xê Út hôm thứ Hai. Ông Zelensky nhắc lại là Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào không có sự tham gia của Kiev và ông lấy làm tiếc không được thông báo trước về cuộc hội đàm tại Riyadh. Cùng ngày hôm qua, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã bảo đảm tại Brussels rằng Hoa Kỳ sẽ không áp đặt thỏa thuận với Kiev để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thứ năm tới, quan chức Mỹ sẽ tới Kiev.
Trước biến chuyển nhanh chóng trong hồ sơ chiến tranh Ukraine, chiều tối hôm qua 17 tháng 2, lãnh đạo nhiều nước chủ chốt ở châu Âu đã họp khẩn cấp tại Phủ Tổng thống Pháp ở Paris. Các nước vẫn bị chia rẽ về khả năng đưa quân gìn giữ hòa bình cho Ukraine và lại kêu gọi Mỹ tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh ở châu Âu.
Cuộc họp không chính thức với vấn đề lớn đầu tiên được thảo luận là có nên cam kết đưa quân đội đến Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng chiến. Thụy Điển và Anh Quốc chính thức tuyên bố sẵn sàng nhưng nhiều nước khác từ chối. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời hội nghị trước khi kết thúc. Ông tuyên bố rằng thảo luận vấn đề đưa quân đội đến Ukraine lúc này là không đúng lúc, khi mà các cuộc đàm phán chính thức về Ukraine còn chưa bắt đầu. Mặt khác, Thủ tướng Đức cũng khẳng định châu Âu và Hoa Kỳ phải luôn hành động cùng nhau vì an ninh tập thể. Một vấn đề quan trọng khác được đưa ra bàn luận trong cuộc họp hôm qua là năng lực bảo đảm quốc phòng của các nước châu Âu. Đây là vấn đề khẩn cấp được đặt ra sau hàng loạt tuyên bố rất dữ dội của chính quyền Donald Trump muốn các nước châu Âu phải tự lo an ninh cho chính mình. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố cần phải có các quyết định cụ thể về năng lực quốc phòng của chính chúng ta. Ông Tusk ủng hộ đầu tư mạnh vào quốc phòng, đồng thời lưu ý là Ba Lan đã dành tới 5% GDP cho chi tiêu quân sự. Dường như các nước châu Âu đều đồng ý với nhau về sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho quốc phòng vì không còn có thể trông cậy vào đồng minh ở bên kia bờ Đại Tây Dương nữa. Kết thúc cuộc họp tại Điện Élysée, lãnh đạo Ba Lan cho biết mọi người tham dự đều nhận ra rằng tình bạn của chúng ta với Hoa Kỳ đã bước qua một giai đoạn mới.
Riêng Hungary ủng hộ đàm phán Nga và Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích châu Âu muốn chiến tranh. Những tuyên bố này được Ngoại trưởng Hungary đưa ra trong cuộc họp báo khi công du Kazakhstan và sau đó được đăng lại trên trang Facebook của ông. Thông tấn viên Florence Lamoureux từ Budapest cho biết thêm.
La décision de Donald Trump de négocier directement avec Vladimir Poutine a choqué les Européens. Mais le ministre
hongrois des Affaires étrangères, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đàm phán trực tiếp với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin đã gây sốc cho các nước châu Âu. Nhưng Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto lại hoan nghênh sáng kiến này của nguyên thủ Mỹ. Ông nói, xin trích, chúng tôi tin rằng các nỗ lực của Donald Trump sẽ cho kết quả. Đối thoại giữa Mỹ và Nga có thể mang lại hòa bình cho Ukraine. Hết lời dẫn. Vị ngoại trưởng của Thủ tướng Orbán còn cáo buộc các lãnh đạo châu Âu muốn phá hoại các cơ hội tái lập hòa bình. Ông nói tiếp, xin trích, hôm nay ở Paris, nhiều lãnh đạo châu Âu bị hụt hẫng, ủng hộ chiến tranh và chống Trump tụ họp để cản trở một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Từ nhiều năm qua, ông Viktor Orbán thể hiện sự gần gũi với Moscow. Việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng dường như củng cố lập trường của Thủ tướng Hungary.
Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
Việt Nam dự kiến thông qua một số điều khoản cho phép Starlink, công ty của tỷ phú Mỹ Elon Musk, cung cấp dịch vụ Internet qua vệ tinh trong nước, nhưng giữ toàn bộ quyền sở hữu đối với các chi nhánh ở địa phương. Luật sửa đổi có thể được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày mai 19 tháng 2.
Trả lời hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay, một quan chức Việt Nam nhận định sự thay đổi này là bước tiếp theo của nhiều cuộc đàm phán kéo dài với công ty mẹ SpaceX. Việc Hà Nội đột ngột thay đổi lập trường được coi là thiện chí cành olive cho SpaceX trong bối cảnh chính quyền Mỹ đe dọa trừng phạt thuế hải quan. Ý định của SpaceX thâm nhập thị trường hơn 100 triệu dân bị đình chỉ vào cuối năm 2023 khi Việt Nam từ chối dỡ bỏ lệnh cấm các đối tác nước ngoài kiểm soát các nhà cung cấp Internet vệ tinh, một điều kiện tiên quyết đối với tỷ phú Mỹ Elon Musk, hiện là cố vấn quan trọng của Tổng thống Mỹ. Nếu nhiều doanh nghiệp và cá nhân ở Việt Nam được thuê bao Starlink, việc này sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại lớn giữa Hà Nội và Washington lên tới hơn 123 tỷ đô la trong năm vừa qua. Dự thảo luật có thể được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày mai, cho phép nước ngoài kiểm soát hoàn toàn hoạt động của các nhà cung cấp Internet có mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp trong khuôn khổ một dự án thí điểm cho đến hết năm 2030. Quy định này được đưa vào nghị quyết dài 12 trang nhằm mục đích gỡ bỏ những trở ngại trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới. Cũng tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 ngày hôm nay, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức chính phủ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 sắp tới, cũng như cơ cấu chính phủ gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ ngành và 3 cơ quan so với hiện nay.
Ngày hôm nay, Quốc hội Indonesia thông qua dự thảo sửa đổi luật khai khoáng nhằm thúc đẩy phát triển các ngành chế biến khoáng sản ở trong nước và điều chỉnh quyền tiếp cận khai khoáng cho các doanh nghiệp nhỏ và các nhóm tôn giáo.
Đây là điểm thay đổi quan trọng vì trước đây quyền ưu tiên như vậy chỉ được trao cho các công ty nhà nước. Những công ty có hợp đồng khai thác theo hệ thống cấp phép cũ của Indonesia sẽ phải trải qua đợt kiểm tra môi trường trước khi được gia hạn và chuyển đổi sang hệ thống giấy phép khai thác mới. Theo một bản sao mà Reuters tham khảo được, luật sửa đổi cho các doanh nghiệp muốn xây dựng cơ sở chế biến, quyền ưu tiên tiếp cận các khu nhượng quyền khai thác mỏ, có tính đến quy mô đầu tư, giá trị gia tăng và số lượng việc làm tạo ra. Những công ty khai thác ở giai đoạn được gọi là hoạt động sản xuất sẽ được ưu tiên. Sẽ được yêu cầu ưu tiên cung cấp sản phẩm cho thị trường trong nước hơn là xuất khẩu. Quy định sẽ được nêu chi tiết trong một văn bản riêng. Luật sửa đổi có mục đích khuyến khích các công ty quy mô nhỏ tham gia khai khoáng và bảo đảm an ninh nguồn cung quặng cho các ngành chế biến khoáng sản. Là một nước giàu tài nguyên, nổi tiếng sản xuất nickel, xuất khẩu than hàng đầu thế giới và có trữ lượng thiết, đồng và bauxit phong phú cùng nhiều kim loại khác, Indonesia đang tìm cách phát triển hơn nữa ngành kim loại trong nước.
Chuyển sang Trung Đông, hưởng ứng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn di dân ra khỏi Gaza để kiểm soát vùng lãnh thổ của người Palestine, chính phủ Israel ngay từ bây giờ đã xúc tiến các biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người Palestine tình nguyện từ trong nhân văn rời khỏi vùng đất quê hương. Thông tin viên Michel Paul từ Jerusalem cho biết thêm thông tin.
C'est une nouvelle cellule qui a été créée au sein même du ministère israélien de la Défense avec un objectif.
Đó là văn phòng được lập trong Bộ Quốc phòng Israel với mục đích hỗ trợ người dân tình nguyện ra khỏi vùng dải Gaza, theo như Bộ trưởng Israel Katz đặt tên gọi. Ông giải thích rằng văn phòng sẽ chịu trách nhiệm thu xếp đặc biệt cho những người dân Gaza nào muốn rời khỏi vùng đất Palestine bằng đường biển, hàng không hay đường bộ, cũng như nhiều cách thức khác để tạo điều kiện cho họ ra đi. Trong một cuộc họp tập hợp nhiều đại diện các bộ khác nhau, việc triển khai đơn vị cơ quan mới này đã được ấn định. Phát thảo kế hoạch đầu tiên đã được điều phối viên có hoạt động chính phủ trên lãnh thổ trình bày. Cần phải nhấn mạnh rằng là dẫu sao ở giai đoạn này, nơi đến của những người có thể đăng ký di cư vẫn chưa được nêu ra. Cách đây vài hôm, Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết đã thảo luận với Hoa Kỳ về kế hoạch di chuyển dân Gaza của Tổng thống Mỹ để cho phép có thể triển khai trong những tuần tới.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Cũng về di dân nhưng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu trục xuất đến 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp và thắt chặt biên giới với Mexico. Tại khu vực này, lực lượng cảnh sát được tăng cường đáng kể với sự hỗ trợ của quân đội. Chỉ trong 3 tuần đầu nhiệm kỳ của ông Donald Trump, số người nhập cư bất hợp pháp đã giảm 90%, theo ghi nhận trong phóng sự ngày hôm qua của đặc phái viên RFI David Thompson ở El Paso.
Le long de la frontière à El Paso, juste en face de Ciudad Juarez, cette ville considérée comme l'une des plus dangereuses du Mexique.
Dọc biên giới El Paso đối diện với Ciudad Juarez, nơi được coi là một trong những thành phố nguy hiểm nhất Mexico, chúng tôi đã được đi cùng với một đội tuần tra của Boxstar, lực lượng tinh nhuệ vũ trang của cảnh sát biên giới Hoa Kỳ. Về lý thuyết, những nhân viên này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định hạn chế tự do biểu đạt. Tuy nhiên, họ không giấu giếm gì nữa và tỏ ra hài lòng kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Một nhân viên của Boxstar nói với chúng tôi, đó là điều mà tất cả mọi người chờ đợi, và chúng tôi đánh giá cao sự thay đổi này. Từ giờ tình hình sẽ ổn hơn và an toàn hơn. Để ngăn chảy máu thì chúng ta phải cầm máu lại. Nhưng trong suốt 4 năm qua, mọi chuyện không diễn ra như vậy, và giờ đây máu đã được cầm. Viên cảnh sát tinh nhuệ này tỏ ra phấn khích thực sự. Chúng tôi đã chứng kiến hai vụ bắt giữ di dân cực kỳ mạnh tay. Trong khi truy đuổi những người nhập cư bất hợp pháp, viên cảnh sát này không ngần ngại hét lên, đây là cách chúng tôi giành lại quyền kiểm soát đất nước. Câu nói này từng được lấy lại từ phát biểu của ông Donald Trump. Theo ông Orlando Marayao, một sĩ quan khác của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, cảnh sát biên giới ở El Paso chỉ riêng những phát biểu thẳng thừng chống nhập cư của ông Donald Trump cũng đã có tác dụng răn đe đối với những người định trốn vào Mỹ. Ông nói, đây là tác động vào những hệ quả của thông điệp mà chúng tôi đang áp dụng đối với tất cả những người nhập cảnh trái phép vào đất nước chúng tôi. Người nước ngoài biết rằng họ sẽ bị trục xuất. Vì vậy, họ phải suy nghĩ kỹ trước khi lãng phí công sức của mình để đến Mỹ một cách bất hợp pháp. Họ sẽ phải tránh đến đây vì họ biết rằng dù họ có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa để từ nước họ trốn đến Mỹ, thì chúng tôi cũng sẽ trục xuất họ chỉ trong vài giờ.
Sau đây là một số thông tin khác.
Campuchia thông qua luật xử phạt phủ nhận tội diệt chủng của Khmer Đỏ. Quốc hội Campuchia hôm nay đã nhất trí hoàn toàn thông qua bộ luật theo đó xử phạt các hành vi phủ nhận tội ác diệt chủng và những tội ác khác của Khmer Đỏ. Luật sẽ được nhà vua Norom Sihamoni ký ban hành ngay sau khi được Thượng viện thông qua. Một công đoạn bằng tính thủ tục, dự luật quy định mức phạt tù từ 1 đến 5 năm và 120.000 euro tiền phạt đối với những ai vi phạm luật. Dự luật được soạn thảo theo yêu cầu của cựu thủ tướng Campuchia, một người vẫn còn ảnh hưởng lớn đối với đời sống chính trị nước này và hiện nắm chức chủ tịch Thượng viện.
Việt Nam tham gia diễn tập hải quân đa phương Komodo 2025 ở Indonesia, sự kiện do Indonesia tổ chức tại Bali, kéo dài từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 2, có 30 tàu chiến, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay trực thăng từ 38 nước tham gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, nhằm khẳng định sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giảm thiểu hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, v.v.
Đài Loan xem xét mua vũ khí trị giá vài tỷ đô la từ Hoa Kỳ. Theo ba nguồn tin nắm rõ hồ sơ được Reuters trích dẫn ngày hôm nay, thì Đài Bắc đang đàm phán với Washington. Dự án có thể lên tới 7-10 tỷ đô la, bao gồm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển và tên lửa HIMARS.
Đại diện Bộ Tư pháp Nhật hôm nay thông báo kể từ nay những người gốc Đài Loan kết hôn với người Nhật được đăng ký trong sổ hộ tịch quê gốc là Đài Loan thay vì phải ghi là Trung Quốc trước đây. Theo luật pháp Nhật Bản, khi một công dân Nhật kết hôn với một người nước ngoài thì quốc tịch gốc của người này phải được đăng ký trong hệ thống hộ khẩu quốc gia. Cho đến giờ, các đối tượng như vậy gốc Đài Loan đều phải đăng ký quốc tịch gốc là Trung Quốc do Nhật Bản thừa nhận một nước Trung Quốc. Động thái mới này của Tokyo đã khiến Bắc Kinh khó chịu.
Canada, máy bay bị lật khi hạ cánh ở sân bay Toronto vì tuyết. Máy bay Bombardier CRJ-900 của hãng hàng không Mỹ Delta Airlines chở 80 người từ Minneapolis của Mỹ đã bị lật lúc 15:30 giờ địa phương, khiến 15 người bị thương. Cánh máy bay bị gãy.